Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ chương trình đọc truyện Hội Biểu Chánh trong suốt thời gian qua. Sau đây, ban đọc truyện xin kính mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hội Biểu Chánh, Tỉnh Mộng, sáng tác vào năm 1923 qua những giọng đọc của Thố Ti, Minh Nguyệt, Trân Như, Trần Anh và Nam Anh. Dọc theo mé sông từ Tân An qua Mỹ Tho, nhà cất liên tiếp, cây trồng giao nhành, người lạ ngồi thuyền đi qua đó ai cũng khen là chỗ dân cư trừ mật. Cách ít năm trước, ở chợ Tân An, cho theo quan lộ đi giữa mé sông ấy, phô chừng vài ngàn thước, thì thấy có một tòa nhà ngoái cũ ba căn hai trái, nền đúc, cửa cuốn, vách gạch, cột gõ, nhà cất giang cửa xuống mé sông. Trước cửa kiến vật đủ thứ, nào là vãn niên tùng, nào là bá trắc diệp, nào là bùm sụm, nào là cạn thăng, nào là thủy tiên, nào là kim quýt. Hai bên đường vô cửa lại có mấy bồn, bông lan, bông huệ, vạn thọ, mồng gà, đinh lăng, sao nháy. Sau bên trái trên có mấy nọc trầu vàng xum xê, gió thổi, lá đồng đưa khoe màu tươi mướt. Phía trái trên có chuồng bồ câu sơn đỏ, mà vì mưa xa nắng táp làm phai lợt màu son. Ở sau nhà lớn thì có một cái nhà ngói nhỏ ba căn, xong để chứa đồ và nấu nướng. Còn từ đó ra phía sau nữa thì là một khoảng vườn lớn gần nửa mẫu, chung quanh trồng mấy hàng dừa, cây cong cong, cây suông đuột, buồn sai, tàu sụ, xem rất u nhàn. Trong vườn thì sẽ mương nhỏ cái dọc cái ngang, rồi trên mấy liếp trồng chuối lộn với cau, chuối nhảy con bùm sùm, cao ngay hàng thẳng rằng. Nhà này nhà của quan phủ Phan Hữu Tiền, quan phủ qua đời đã hơn 6 năm rồi, không có con trai, để lại một đứa con gái, năm nay đã 19 tuổi, tên là Phan Yến Tuyết, mà người ta thường kêu là cô Hai Tuyết, ở hữu hỷ với bà phủ. Quan phủ Tiền là người gốc gác ở Bà Rịa, nhưng mà lúc ngài còn sanh Tiền, ngài giúp việc cho nhà nước, có ở nhiều tỉnh và tới chỗ nào, ngài cũng ở lâu năm, nên ngài coi mấy chỗ ấy như quê quán của ngài, bởi vậy ít ai biết chắc ngài sinh trưởng tại xứ nào. Lúc ngài già yếu, ngài nghĩ nhà không có con trai, có nuôi một đứa cháu kia bà phủ bằng gì, cho đi học đã thành thân rồi, không phải lao tâm nhọc trí gì nữa. Nên ngài xin hồi hưu rồi mua khoảng vườn này, cất nhà mà đặng an hưởng thanh nhàn. Từ ngày quan phủ qua đời, thì bà phủ vào ra quạnh quẻ, buồn lòng xót dạ nên không lo dọn dẹp nhà cửa cho lắm. Ngoài ngõ tôi có bắt thêm một cái cầu thang để xuống sông cho dễ. Sông kiển vật, không ai uốn nhành cắt lá, nên cây lên tự nhiên coi không đẹp như xưa. Trong nhà thì ghế bàn, tủ ván đóng cây đã tốt, mà kiểu cũng lanh, xong ít hay lau chùi nên coi không còn nước bóng. Bà phủ không giàu, mà quan phủ qua đời rồi, bà Tom góp tiền bạc, mua được một sở ruộng ở Kỳ Sơn, huê lợi mỗi năm góp được 1.000 giả, nhập phới huê lợi cây trái trong vườn được vài trăm đồng bạc nữa, thì mẹ con ăn xài không hết. Tiết tháng chạp, trời chiều mát mẻ, sông nước dãy đầy, cô Hai Tuyết ăn cơm rồi mấy lần bước ra ngoài cầu thang, ngồi mà hứng gió. Cô mặc một cái áo bà ba lục soạn trắng, mới giặt ủi nên lằn xếp còn rành rành, mặc một cái quần lãnh đen, tuy cũ, xong láng mướt, quai cũng như quần mới. Dưới chân có mang một đôi dép quai đen, mà trên quai lại có kết bông màu hường. Cô là một người con gái, vóc vừa vừa, không lớn mà cũng không nhỏ, không mập lung mà cũng không ốm quá. Đã vậy mà cô nhỏ xương, nên tướng đi yểu điệu. Thổi nay cô thiêu thùa, may vá, hoặc viết thơ, hoặc đọc sách mà thôi, chứ không nấu nướng, không làm công việc trong nhà, không giằng nắng, không dòng mưa, nên nước da cô trắng đỏ mà lại trong bóng. Cô không gỡ đầu nên tóc xấp xải hai bên mạng tang, mà còn có nhiều sợi gió thổi ngã xuống tới gò má, làm cho cô một lát phải lấy tay mà vuốt lên, lòi cái mặt sáng rỡ, lại thêm đôi bông hột xoàn chiếu ánh sáng mặt trời chiều chớp nhoáng hai bên trái tai. Mỗi lần cô vuốt tóc thì thấy mấy ngón tay cô nhỏ mà lại dài, còn bàn tay dịu nhiễu, cườm tay no tròn, chiếc đồng bánh ú đeo khích rịch. Cô mặc áo không có bâu, nên bày trọn cái cổ trắng trong, lại có sợi dây chuyền nhỏ vòng theo, quả thiệt là đẹp. Cô đứng trên cầu mà ngó bầy cá lồng tông ăn bọt nước, gió thổi ống quần phất phơ, lòi hai bàn chân ra ngón nhỏ xíu, gót đỏ lòm, trên bàn chân thịt vuông liếc luồn tới mắt cá. Thuyền chèo ngang, ai thấy cô đứng trên cầu cũng đều dòm ngó, nhưng mà cô không dè cái sắc của cô đến nỗi làm cho người nghiêng trọng. Bởi vậy cô đứng chơi tự nhiên, lượm đất nhỏ, liệng cá lồng tông đã thèm, rồi nhổ nước miếng xuống sông, làm cho cá liềm bìm nổi lên hớp bọt. Mặt trời lặn mất rồi, cô Hai Tuyết mới lần bước trở vô nhà. Cô qua khỏi cửa ngõ, thấy một bụi huệ trổ bông, bay mùi thơm tho, khoe màu trắng nọn. Cô đứng lại, cúi mặt xuống rồi cầm một cọng, kề ngang lỗ mũi mà hửi. Nhánh bông huệ kề gần gò má, mấy ngón tay của cô coi như bông bút, còn nước da mặt của cô coi cũng không kém màu mấy bông đã nở chút nào. Có một con kiến hôi ở trong nhánh bông bò qua ngang gò má, làm cho cô nhột nên phải lấy tay mà phủi. Xong cô dịu dàng quá nên con kiến không chết, lại leo qua tay cô mà bò. Cô chúng chím cười, bày hai hàm răng trắng trong, rồi nhẹ nhẹ kề bàn tay gần lá huệ cho con kiến bò đi, chứ cô không nỡ giết. Cô còn đương xem hoa, bỗng thấy thằng Quới là đứa ở quẹt lửa đốt đèn trong nhà. Cô bước vô thấy bà Phủ đứng nằm trên giá mà quạt hơi. Cô mới hỏi, trời mát quá, sao chiều nay má không có ra ngoài mé sông mà chơi hả má?
Ôi, từ hồi trưa đến giờ sao nó nặng đầu quá à? Con đưa ve dầu măng cho má ăn chút coi.
Cô Hai Tuyết lại ghé ăn trầu kiếm ve dầu măng đem đưa cho bà Phủ, rồi ngồi lại một bên, rờ tay rờ trán mà hỏi rằng, má có giống mình hay không vậy?
Không.
Tại hồi trưa má ra sau giường có bầy trẻ bẻ câu nên chói nắng mà nhức đầu đó chứ gì. Trưa nắng má đừng có đi như vậy nữa, nghe không má?
Tại nó nhức đầu thì nó nhức, chứ phải tại đi ra vườn hay sao? Hôm trước anh ba nó biểu con làm cho nó một chục khăn hỉ mũi, con đã làm rồi hay chưa? Nó nói bữa nào nó qua đà. Như con làm chưa rồi thì làm riết đi, đặng nó qua đưa cho nó.
Con làm được 8 cái rồi. Anh đó ảnh làm rộn quá, có vợ mà sao không biểu vợ nó làm cho mà dùng, để đi mượn người ta.
Con nói sao vậy? Bởi chị ba con không biết làm nên thẳng nó mới mượn con chứ.
Ai biểu ảnh cưới vợ dụng như vậy làm chi?
Ôi, nó dụng mà nó có nhiều tiền. Ở đời nay hễ có tiền thì hơn, chứ cần gì khéo dụng con.
Có tiền nhiều mà như vậy ai mà thèm. Nè má, anh ba ảnh lịch sự đẹp trai quá chứ, không biết tại sao mà hồi đó ảnh cưới chị ba chi vậy, coi kỳ quá má. Chị mập ú à, cặp mắt thì băng xiên băng nai mà văng ngang, nói nghe cục ngủng. Ảnh ba ảnh thương sao được không biết nữa.
Ôi, cưới vợ cần gì nhan sắc nha con.
Lúc ảnh nói vợ, con mắc đi học trên Nhà Trắng, chứ phải mà con ở nhà là con cản ảnh. Thiếu gì con gái sao mà lựa vợ như vậy.
Con đừng có nói tầm bậy nha, chị ba con nó hay được nó phiền đó.
Nè má, hồi trước má với ba đứng cưới vợ cho ảnh hay là ảnh lựa một mình ảnh vậy má?
Hồi đó nó học đã thi lấy bằng cấp rồi, rủi gì với dượng con khuất đi. Má với ba con thấy nó côi cút tội nghiệp nên mới nuôi nó cho nó học đặng thành thân với người ta. Chừng nó ra trường rồi ba con mới lo cho nó vô làm thông ngôn tòa rồi đổi xuống Mỹ Tho đó.
Hồi đó con còn nhỏ quá nên con không có biết.
Ừ, thì hồi đó con mới được có 8-9 tuổi đó.
Con nhớ à, ảnh đi học mà hễ bãi trường thì ảnh về, ảnh đem hình về cho con. Con thương ảnh lắm. Hồi đó mình ở trên biên hòa, phải không má?
Ờ.
Ảnh làm thông ngôn ở Mỹ Tho rồi ảnh mới động chị đó, phải không?
Ừ. Nó làm việc có thời, quan yêu dân chuộng, mà nó lại khá trai. Thầy cai tường ở Bến Tranh thấy nó thấy thương, thấy mời nó vô nhà chơi đôi ba lần, rồi thấy tính gả con cho nó. Nó thấy thầy giàu, nó thấy thầy giàu có lớn, quê lợi đến gần 20.000 dạ, mà có một mình chị ba con đó mà thôi, chớ không có con trai. Nó muốn ưng ngặt chị ba con á, có hèn đứa một chút, nên nó dục dặt trót hơn một năm không chịu đi nói. Thế sao á, má nghe má rầy nó, má nói người ta giàu lớn, về nhà đó cũng như chuột rớt hũ gạo, ở không ăn đến già cũng hết của, giả gì mà không chịu. Nó nghe nói nó phải chịu thôi đi nói, rồi ba con với má đứng cưới nó cho nó đà. Nó nghe lời má nên bây giờ phải sung sướng tâm thân hay không. Cưới vợ có ít tháng thì thầy cai biểu xin thôi về ở với thầy. Thầy quá vợ nên thầy giao chìa khóa tủ sắt cho vợ chồng nó cầm. Nó về bến Tranh làm làng chơi ít năm, rồi làm hội đồng địa hạt. Cha vợ làm cai tổng, chàng rể làm hội đồng. Nhà có ghe hầu, có xe ngựa, có xe hơi, sang trọng biết chừng nào.
Lúc nọ con nghe ảnh nói với má là ảnh tính tranh cử hội đồng quản hạt, rồi sao em không có nghe nói tới chuyện đó nữa hả má?
Nó muốn làm hội đồng quản hạt lắm, xong thầy cai thì cản. Thầy nói rằng tranh cử là phải tôn một đôi muôn đồng bạc, mà làm có 4 năm rồi mãn khóa, không có ích lợi gì. Thầy mới tính với nó, hễ thầy mà xin hưu trí rồi á thì nó ra làm thế cho thầy. Cỡ cai tổng bây giờ không có ai giành lại nó, bởi vì nó giỏi chữ Tây mà lại giàu có lớn. Ở trong tổng có ai mà theo kịp nó. Hôm trước nó qua nó nói thì cai sửa soạn xin hưu trí, chắc trong ít tháng nữa đây nó lên cai tổng rồi đó con.
Chỉ giàu thì giàu chứ trong bụng ảnh có vui sướng gì đâu má.
Thế sao vậy?
Tại vì hôm trước đó, thằng Quới nó đi qua bển á, về thì nó nói chuyện lại, má không nghe hay sao?
Nói chuyện gì?
Nó nói chị ba hỗn hào lắm, nói với ảnh cũng như nói với đầy tớ vậy đó. Từ sớm mơ đến tối, mắng ảnh luôn luôn, mà hễ ảnh cự lại thì nói ảnh là đồ ăn chực, giàu mà thô tục như vậy, dù giàu đó hút vàng cũng không ai thèm.
Thằng Quới nó đồn tầm bậy, sao con không có rầy nó, lại tin lời nó nói làm gì? Để sáng mai tao hỏi lại rồi nó coi tao.
Cô Hai Tuyết thấy mẹ có sắc giận thì cười và nói, con đặt chuyện nói chơi chứ không có phải thằng Quới đâu má, má đừng có rầy nó tội nghiệp.
Có lẽ con bày đặt, chứ thằng Quới nào mà dám nói láo như vậy. Cô Hai Tuyết vào trong buồng lấy quả mai ra, rồi đem đèn để trên ván, ngồi mà rút khăn hỉ mũi. Bà Phủ nằm ngó con một hồi, rồi nghĩ thầm trong trí rằng con mình lớn rồi, thế nào cũng phải lo mà gả nó lấy chồng. Chà chả, bà gả nó lấy chồng thì ai ở với mình? Tuy 2 năm nay nó thôi học về ở nhà, thì ở không mà chơi, có xiên thì nó rút khăn theo giày mà dùng, hoặc nó đọc truyện cho mình nghe, chứ nấu cơm nấu nước hoặc dọn dẹp trong nhà thì có tôi tớ, mình không cho nó làm. Bởi vậy nó ở nhà cũng không ích lợi chi. Xong có mẹ con hủ hỉ mới khỏi buồn, nếu nó lấy chồng chắc là mình buồn lắm. Chớ chi có thằng nào chịu cưới rồi về đây ở với mình thì mình khỏi lo, mà mình có của đủ ăn mà thôi, chứ không phải giàu muôn hộ chi đây mà tính nuôi rể. Nếu mình kiếm mấy đứa mồ côi nghèo khổ mình gả cho nó thì có lẽ mình ép vợ chồng nó phải ở đây với mình được. Ngặt gì mấy đứa mồ côi nghèo khổ, nếu nó học giỏi thì nó mong kiếm vợ cho thiệt giàu, rồi vợ chồng nó dắt nhau đi làm việc quan húng hính chơi cho nó sung sướng. Mình không giàu nó đã không thèm nói con mình, chứ đâu nó chịu ở theo bên vợ. Hoặc là mấy đứa có học lam nham, nếu mình kêu mà gả thì chắc nó chịu. Ngặt con mình văn nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu theo thùa đã giỏi, mà chữ nghĩa cũng thông, không lẽ có con như vậy mà mình đem gả cho đứa học dở. Với dầu mình có gả bướng đi nữa, sợ con mình nó cũng không chịu đâu. Khó khó lắm, chớ chi có con ai thiệt và giàu lớn mà đi nói nó thì mình gả phất cho rảnh, thà gả cho nhà giàu.
Bà Phủ đương suy nghĩ đến đó, bỗng nghe cô Hai Tuyết nói, má này, hôm trước đó con đi Sài Gòn với má, con có gặp chị Nhan. Chị nói chị có chồng rồi, chồng của chị làm thầy thông gì đó không biết nữa.
Chị Nhan nào?
Chị Nhan là bạn học của con đó. Chị là con có thầy ca tổng gì ở dưới Cần Thơ đó không biết.
Hồi con còn đi học đó, có lần má đi thăm, má gặp chị rồi má khen chị miệng nó có duyên đó, má nhớ hay không?
Ôi lâu quá má, tôi nhớ được đâu.
Chị đen mà lùng băng đó, chị xấu quá duy được có cái miệng à. Vậy mà được lấy chồng làm thầy thông thầy ký cũng khá quá. Cô Hai Tuyết nói tới đó, miệng chúm chím cười, rồi cúi xuống mặt mây khăn. Cách ít lâu có cô Ba Hương ở Sài Gòn đi bán hột xoàn. Cô quen với bà Phủ Tiền nên nhân dịp xuống Tân An, cô mới mướn xe vô thăm bà Phủ. Cô này tuổi quá 40, lanh lợi bạc thiệp lắm. Lại vì cô đi cùng các tỉnh mà bán bông tai, cà rá, nên cô quen biết nhiều người. Vừa bước vô tới cửa thì cô đã kêu om sòm mà hỏi rằng:
"Phải nhà chị Phủ ở đây hay không? Có khách Sài Gòn xuống thăm đây nè."
Bà Phủ ngồi trong nhà, nghe hỏi vang răng ngoài cửa, không biết là ai, nên lật đật chạy ra. Bà thấy cô Ba thì bà mừng quá nên hỏi:
"Cha chả, tôi ở Dương Tự quê mùa, khách Sài Gòn nào mà tìm tới đây vậy á?"
"Ở Sài Gòn, người ta đi ăn nem Thủ Đức, đi coi hát cải lương đã thèm rồi. Bây giờ người ta thèm dừa xiêm, thèm chuối phơi khô nên người ta tìm tới đây xin ăn. Chị cho ăn hay không?"
Hai người cười với nhau rồi dắt nhau vô nhà. Cô Ba Hương mới hỏi:
"Chị làm giống gì mà mấy tháng nay chị không lên Sài Gòn chơi vậy chị Phủ? Xưa rày chị mạnh giỏi thế nào?"
"Ôi tôi không đau mà cũng không mạnh cho lắm. Tôi có tật là hễ ít bữa thì nặng đầu một lần á. Ôi nên ít muốn đi đâu á."
"Tại chị ở nhà hoài, trí tù túng nên chị đau như vậy chứ gì. Phải chị đi chơi như tôi vậy nè thì có chị có đau đâu."
"Cô xuống đây chơi hay có chuyện chi?"
"Tôi đi Tân An có việc, tôi nhớ chị quá nên tôi chạy vô đây thăm một chị một lát."
"Ôi cảm ơn cô quá, mấy đứa nhỏ cô giờ làm việc ở đâu?"
"Thằng lớn làm thông ngôn với Bạc Liêu, còn thằng nhỏ bây giờ nó bỏ hẳn sắt, mới vô sở trường tiền hôm đầu tháng tới nay."
"Hai đứa có con rồi hết hả?"
"Thằng lớn có hai đứa con, còn thằng nhỏ chưa có."
Cô Hai Tuyết nằm trong phòng mà xem truyện, nghe có khách lật đật cắt trầu bữa cau rồi bưng ra. Cô chào hỏi cô Ba Hương rồi vô cửa buồng đứng hối chị Chính Hữu, là người ở đi chợ nấu ăn nấu nước, riết đặng chế một bình trà ngon mà đãi khách. Cô Ba Hương thấy Yến Tuyết thì ngó trân trân rồi nói với bà Phủ rằng:
"Con cháu năm nay đã trọng đến ha, chị có định gả nó cho chỗ nào chưa vậy chị Phủ?"
"Ôi ổng khuất rồi, tôi còn nó một mình nó hủ hỉ hôm sớm cho vui, nếu gả chồng á thì chắc là buồn lắm. Ôi nên tôi chưa muốn gả đâu."
"Con nó đã lớn rồi, mình phải tính đôi bạn cho nó chứ. Này chị để tôi kiếm chỗ làm mai cho cháu nhé. Tôi làm mai dễ lắm, tôi không đòi 5-7 cây đầu heo đâu mà sợ. Ở Bến Tre có một thầy ca giàu quá, hôm trước tôi xuống bán cho vợ chồng thầy một bộ cà rá 1.700. Tôi ở chơi 2 bữa, thấy vợ chồng thầy thiệt là người tử tế. Thầy mới gả đứa con gái lớn lấy chồng, chỗ đó cũng giàu dữ à. Thầy còn thằng con trai, năm nay nó lối 20-21 tuổi mà chưa có vợ. Chị chịu thì tôi làm mai giùm cho cháu."
Cô Hai Tuyết đứng trong cửa buồng, nghe hai bà nói chuyện tới đó thì mắc cỡ nên bỏ qua phòng bên mà nằm. Mà bộ dáng chỗ hai bà ngồi nói chuyện thì cách phòng có một tấm dán dách mà thôi, nên ở ngoài nói chuyện gì cô nằm trong đều nghe hết. Bà Phủ nghe cô Ba Hương nói muốn làm mai con thầy cai ở bên Bến Tre cho con mình, mà thầy cai ấy nhà giàu có lớn, thì bà lấy trầu têm và cười, quay bộ suy nghĩ lắm. Cách một hồi bà mới hỏi:
"Vậy chứ thằng đó học hành có bằng cấp gì hay không?"
"Cha chả, việc đó tôi không hiểu đà. Mà tôi coi bộ cậu ta là con nhà giàu lớn, chắc là cậu ta học sơ sài, biết ít chữ rồi về ở nhà, chứ không bằng người ta. Ý, mà cậu ta mềm mỏng lắm, trình thưa dậm dại, chứ không phải dút dát như mấy cậu công tử bột vậy đâu."
"Theo ý tôi, hễ chỗ nào phải thì tôi gả, không cần giàu nghèo, không cần học giỏi dở. Ngặt, con nhỏ tôi ý nó chê mấy người học không có bằng cấp, mà chỗ đó lại xa quá, tôi sợ nó không có bằng lòng đâu."
"Nếu chị không chịu chỗ đó, để tôi lựa cho chị một chàng rể đúng mực, đặng chừng già yếu chị nhờ cậy cho được kìa. Chớ thứ đồ bá dơ, diện bộ hình coi láng bóng, nói lỗ miệng nghe lốp bốp, mà không nên thân thì gả làm chi?
Cô Ba Hương thăm chơi trót giờ rồi muốn từ đặng trở ra chợ Tân An đi xe lửa mà về. Bà Phú cập quá nên cô phải ở lại dùng một bữa cơm. Cô Hai tiếc mắc cỡ nên không chịu ra ăn cơm, mà chừng khách về rồi cô cũng không ra được. Xin mời quý vị đến với kỳ thứ hai của truyện dài Tỉnh Mộng. Con gái đến 18-19 tuổi, tuy mắc cỡ không nói ra, chứ ai cũng lo thầm tính lén việc tóc tơ trăm năm. Cô Hai Tuyết là con nhà quan, sắc đã đẹp mà học cũng nhiều, lại thông hiểu việc đời, thấy xa nghe rộng. Bởi vậy nhiều đêm cô nằm trong phòng canh khuya vắng vẻ, rồi hoặc trời mưa rỉ rả, hoặc gió thổi lao sao, nhìn bóng ngó đèn. Có lúc cô cũng suy nghĩ đến duyên nợ. Tuy vậy mà cô suy nghĩ thì có suy nghĩ, song trong trí cô thường lộn xộn. Cô chẳng hề có tưởng tượng hình dốc của người chồng là thế nào. Hôm nay cô nằm nghe cô Ba Hương trạng cảnh gia đình của nhà chồng, lại tỏ tánh nết của chú trai sẽ làm người chồng của cô nữa, thì cô lấy làm mắc cỡ. Cô tính bịt lỗ tai không thèm nghe, mà chẳng hiểu gì cớ nào cô lại cứ lóng tai nghe hoài. Bởi vậy hai bà nói chuyện với nhau cô nghe chẳng sót lời nào hết. Đêm ấy Yến Tuyết đi ngủ sớm, mà vào phòng thì cô nằm lăn qua trở lại hoài, nhắm hai con mắt mà ngủ không được. Đồng hồ gõ 10 giờ. Bà Phủ và tôi tớ trong nhà đều ngủ hết. Cô ta nằm im lìm một lát, nghe dưới sông có tiếng ghe chèo sạc sạc. Cô ta mới nhớ tới chuyện cô Ba Hương nói hồi sớm mơi. Trong trí, cô trạng cái nhà của thầy cai tổng ở bên Bến Tre. Rồi cô tưởng tượng luôn hình dạng của con thầy cai nữa. Cô thấy một cái nhà ngoái lớn mà cũ, cất thấp thấp, trong nhà tối hù, trên dáng đóng bụi, dưới gạch sơn bụi, ở nhà sau treo nia treo thúng cùng dách. Ngoài hè thì rác rến dơ giấy, giường lớn mà có mọc đầy, sân rộng mà bông hoa còi cọc hết. Cô lại thấy con trai thầy cai tóc cúp mani, mặc áo lục xoạc trắng, quần lãnh đen, chân mang guốc, ngồi nói chuyện với Hương chức làng, rồi ra nhà sau đứng ăn chuối. Cô trạng cảnh, trạng người, rồi thì trong lòng có lạnh ngắt, chẳng có ý muốn vào ở cái nhà đó chút nào. Cô mới ước thầm, cho chi cô có một người chồng, chẳng cần giàu, cũng chẳng cần học siêu quần xúc chúng làm gì, miễn là có bằng cấp đủ làm việc nhà nước, quần áo đoan trang, đứng đi gọn ghẽ, nói năng bặt thiệp, nhà cửa sạch sẽ, chồng đi làm việc, mình ở nhà thiêu khăn hoặc đọc truyện mà chờ. Chừng chồng về, mình nói chuyện vui vẻ cho chồng nghe, được như vậy thì mình mới vừa lòng đẹp ý. Cô tính tới nghỉ lui, rồi nằm mòn mỏi, nên ngủ quên hồi nào không hay. Qua tuần sau, bà Phủ thấy Tết đã gần tới rồi nên dắt con đi Sài Gòn, đặng mua đồ chút đỉnh về mà ăn Tết. Nhân dịp ấy, mẹ con dắt nhau ghé thăm cô Ba Hương. Cô Ba Hương tiếp rước rất hậu, rồi nói với bà Phủ rằng:
"Tôi thấy cháu tôi thương quá, nên hôm nay tôi về tôi thường tính lựa chỗ xứng đáng mà làm mai. Hôm qua có đốc công dưỡng lại nhà chơi với con tôi. Tôi nghe nói ông chưa có vợ, mà tôi nhắm coi bộ cũng khá, nên tôi tính làm mai giùm cho ông. Té ra tôi mới mở hơi thì ông coi vậy chứ nhà giàu mà gia tài được chừng bao nhiêu. Tôi nói chỉ đủ ăn chứ không giàu. Ông nghe như vậy, ông trề môi, nói ông chưa muốn cưới vợ. Chị nghĩ coi, đời nay họ ham của quá, miễn là tiền bạc nhiều thì thôi, họ không cần đức hạnh gì hết."
Bà Phủ cười, rồi từ mà ra về cho kịp xe. Bà Phủ với cô Hai Tuyết về đến nhà thì thấy thầy hội đồng Lê Trường Xuân nằm ở nhà mà chờ. Lê Trường Xuân là cháu, kêu bà Phủ bằng dì ruột, rể của cai tổng ở bên Bến Tranh. Bởi anh ta mồ côi sớm, nhờ quốc quan phủ nuôi cho đi học, rồi sau lại đứng cưới vợ cho nữa. Nên từ ngày quan phủ hồi hưu về ở Tân An, thì anh ta qua lại thăm viếng thường. Mà từ ngày quan phủ khuất rồi, anh ta thấy dì ở có một mình quạnh quẻ, nên anh ta lại qua thăm thường hơn nữa. Bà phủ bước vô nhà ngó thấy liền hỏi rằng:
Ủa, cháu qua hồi nào mà nằm đó?
Dạ thưa, tôi qua hồi trưa.
Cháu đi xe hơi hay là đi xe ngựa?
Thưa, tôi đi xe lửa.
Cô Hai Tuyết nghe nói đi xe lửa thì cười mà nói rằng: Xe anh hư rồi hay sao? Hay là tại chị ba không có cho phép, không có dám đi xe hơi?
Em kêu ngạo hoài à. Tại anh muốn qua ở chơi vài bữa nên anh đi xe lửa chứ.
À, tại vậy hay sao? Cô Hai Tuyết cười, rồi hối thằng Quới ra ngoài xe lấy đồ mới mua trên Sài Gòn đó mà ôm vô nhà. Cô rửa mặt thay áo, rồi mới lấy chục khăn hiểm mũi cô đã làm rồi mà đưa cho Trường Xuân. Trường Xuân tuy miệng khen may khéo và cảm ơn, song mắt không muốn ngó mấy cái khăn cho lắm. Anh ta ngồi cứ ngó ra ngoài sân hoài. Bà Phú có hỏi việc chi thì trả lời vắn tắt phức cho rồi, quay bộ buồn không muốn nói chuyện, chứ không phải là bãi buông như xưa nay vậy. Tối lại ăn cơm rồi, bà Phú ngồi bộ dáng bên này ăn trầu. Cô Hai Tuyết ngồi ghế giữa mà chơi, còn Trường Xuân thì nằm bộ dáng bên kia mà hút thuốc. Trường Xuân cứ nằm gác tay qua trán, lặng thinh hoài. Hút vừa hết điếu thuốc này rồi thì quẹt không quẹt mà đốt qua điếu khác. Bà Phú xem ý cháu buồn nên kiếm chuyện mà hỏi rằng:
Cháu qua thăm gì hay có chuyện chi?
Dạ qua thăm chứ có chuyện chi đâu.
Hôm trước cháu nói thì cai muốn tính xin hưu trí đặng để chức lại cho cháu. Vậy mà đã vô đơn rồi hay chưa?
Thưa, vô đơn rồi.
Thế thì trong ít ngày nữa cháu làm tổng rồi đó.
Thưa, bây giờ tôi hết muốn à.
Ủa, sao vậy?
Trường Xuân nằm lặng thinh không trả lời. Bà Phủ ăn trầu đường xỉa thuốc, liền dừng tay lại mà ngó Trường Xuân, có ý trong của anh ta nói tại cớ nào mà anh ta hết muốn làm tổng. Yến Tuyết ngồi tay rửa cái đèn mà nghe chuyện, thấy vậy cũng dây mặt ngó Trường Xuân. Cách một hồi, Trường Xuân ngồi dậy, đi lại ghế giữa, ngồi ngang mặt Yến Tuyết, lấy thuốc ra đốt hút nữa, rồi thủng thẳng mới nói rằng:
Chẳng giấu gì mà làm chi, thiệt gia đạo của tôi hễ tôi nghĩ tới thì tôi buồn hết sức. Phận tôi mẹ cha khuất sớm, tôi nhờ có dì dượng bao bọc nên tôi mới học được thành thân. Tôi làm ra thông ngôn đã được vinh quang mà lại no ấm. Khi không, ông gia tôi muốn gả con cho tôi. Tôi thấy ông giàu lớn mà lại có đứa con gái mà thôi, nên thiệt trong bụng tôi mừng lắm. Ngặt có điều là vợ tôi nó hèn quá, nên tôi dục dặc không có nhất định. Vì với dưỡng hai việc ấy thì khuyên tôi biểu ưng phức cho rồi. Tôi muốn làm cho vui lòng vì với dưỡng, mà tôi nghĩ thầm trong trí rằng tôi làm thông ngôn mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc à, mà phải sắm ăn sắm mặc, phải trả tiền phố tiền bồi. Ví dầu tôi có tặng tiện cho lắm đi nữa thì chừng tôi già yếu hồi hưu tôi cũng có dư 5-3 ngàn đồng bạc là nhiều. Giá đời nay thiên hạ ai cũng tranh giành trục lợi, nếu tôi khư khư không có lãnh lương hoài thì mãn đời rồi mà sợ cũng chưa có giàu bằng ai được. Mà nếu tôi tính chặt đầu lột da người ta mà lấy của thì có lẽ nào tôi giàu được. Xong làm những cái điều ấy không phải gì dễ. May họ bình an thì êm, còn rủi họ kiện thư thì mình mang khổ. Nay có người giàu có, sự nghiệp kể đến 5-10 môn, họ muốn gả con cho mình, ê, muốn vô đó thì giàu liền. Mà sau mình còn có thể làm hội đồng, làm cai tổng, làm quyện hàm nữa. Thân đã sung sướng mà danh lại rỡ ràng, giải gì mà không chịu. Bởi tôi nghĩ vậy nên tôi mới chịu cưới. Khi tôi mới cưới đem về ở ngoài phố của tôi bên Mỹ Tho thì chúng bạn trước mặt họ khen tôi có phước gặp được vợ giàu, còn sau lưng thì họ sầm xì với nhau bảo rằng vợ tôi xấu xa, tôi ham của không có cần lựa chọn. Tôi nghe thiệt tôi buồn thầm một chút. Xong tôi nghĩ không lẽ họ ăn cơm nhà theo cười tôi hoài, mà ở đời